Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh Chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 105. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Đài Loan, cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A-di-đà kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang thứ 203. Phế biệt Tùng Tổng Giả, dĩ bất dân, nhĩ dân, nhi dân, ngã dân, lương diêu, ngã tắc thống, thâu chư căn thức đẳng, dĩ tổng cai biệt, cố dân ngã dân. Ý nghĩa của đoạn này rất rõ ràng. Chúng ta nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là những bộ phận trên thân thể chúng ta. Nói ngã thì toàn bộ các bộ phận nhiều như vậy đều được bao gồm. Vì thế chẳng nói là nhĩ dân mà nói là ngã dân. Thị giáo đẳng giả. Đây là giải thích các ý nghĩa về ngã theo thị giáo, chung giáo và độ giáo trong Đại Thừa. Nhược dân ngã ký vô ngã, văn diệt vô văn, thị Đại Thừa sư môn, thị giáo ý giả. Câu này nói về giáo nghĩa trong thị giáo. Đại Thừa thị giáo giảng về không, hoàn toàn nói theo thể tánh. Nếu dùng thuật ngữ triết học hiện đại để nói thì thị giáo giảng về bản thể của vạn hữu trong vũ trụ. Bản thể là không tịch, do vậy hết thể hiện tượng đều là pháp được sanh bởi nhân duyên. Phàm là nhân duyên sanh pháp sẽ chẳng có tự tánh, chẳng có tự thị. Vì thế ngã quả thực là chẳng thể được. Đã chẳng có ngã thì ai nghe? Đương nhiên cũng chẳng có ai nghe. Đối với không tâm của tiểu thừa và bát nhã của đại thừa, đều có thể nói là hết thảy các pháp đều không. Như thường nói, Phật diệt vô thuyết, ngã diệt vô văn. Đó gọi là chân văn. Ý nghĩa này khá sâu, nhất là tông bát nhã trong Đại Thừa. Kinh điển thuộc hệ thống bát nhã quả thực khá sâu. Đọc Kim Cang Kinh giảng nghĩa, chúng ta thấy cư sĩ Giang Dị Nông đã nói rất rõ ràng. Trong thời Đại Đường Tống, rất ít người muốn giảng kinh Kim Cang. Do nguyên nhân nào? Chỉ sợ người ta nghe xong nảy sanh hiểu lầm, đọa vào ác thủ không, sẽ phiền toái to lớn. Vì thế trong kinh thường nói, ninh khả chấp hữu như tu di sơn, bất khả chấp không như giới tử. Đó là nói quý vị chấp trước có, người ấy có thể cứu. Có là như thế nào? Có nhân có quả, tối thiểu quý vị chẳng dám làm chuyện xấu, sẽ làm việc thiện. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, còn cứu được. Nếu chấp trước không, điều gì cũng đều là không, chuyện xấu gì kẻ ấy cũng dám làm. Vì sau khi làm đâu có gì, rỗng không mà. Không xong rồi, rất nhiều tệ nạn. Vì thế, cổ nhân cũng chẳng muốn giảng kinh luận Bát Nhã, do sợ người nghe, nếu chẳng hiểu rõ ý nghĩa thật sự, sẽ thường nảy sanh hiểu lầm. Gần đây, người bàn luận Bát Nhã rất nhiều. Nói rất quyền, rất diệu, nói đến nỗi qua trời rơi loạn xạ. Thật ra, kẻ ấy có không hay chăng? Tôi thấy kẻ ấy chẳng không. Vì sao? Kẻ ấy rất quan trọng danh lợi, rất so đo. Có thể thấy kẻ ấy chẳng không, miệng nói không, trong tâm chẳng không. Kẻ ấy nói không, chắc chắn chẳng phải là nghĩa không trong tam thừa. Vì sao? Nếu chính mình chẳng nhập cảnh giới ấy, những gì quý vị nói đều chẳng thật, giả trật. Chính mình ắt phải khế nhập cảnh giới ấy, thật sự thấu hiểu. Sau đó quý vị nói ra, ý vị sẽ khác hẳn. Hiện thời có rất nhiều kẻ nói không, đàm nguyên thuyết diệu đều là trên mặt văn tự. Phần lớn là đọc mấy cuốn sách, miệng nói thao thao như nước chảy. Nếu quý vị thật sự hỏi kẻ ấy mấy câu, hắn cũng chẳng thể đáp được. Chúng ta phải hiểu điều này. Cư sĩ Giang Dị Nông đổ công sức 40 năm nơi kinh Bát Nhã, rất đạn dạ. Quả thật, ông ta có thể thấu hiểu Bát Nhã đôi chút. Tuy có thể thấu hiểu đôi chút, ông ta vẫn chuyên tu tịnh độ, cầu nguyện giảng sanh. Đó nghĩa là gì? Thưa quý vị, đây là thật sự hiểu được nghĩa không? Nói cách khác, cả chủ trương hết thảy đều là không, vạn pháp đều là không, trong ngoài đều không, hủy bản tịnh độ, chẳng muốn cầu sanh tịnh độ, thật sự chẳng hiểu nghĩa không. Nhưng những gì ấy đều phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tám tông phái của Đại Thừa Trung Quốc đều do Ngài Long Thọ truyền dạy. Vì thế Ngài Long Thọ là tổ sư chung của cả tám tông, là tổ sư khai tông của tám tông phái Đại Thừa. Nhưng Ngài là một người cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy ta biết không có tông nào chẳng quy về tịnh độ, cuối cùng là chỉ quy tịnh độ. Chúng ta phải nên nhận biết chuyện này. Nhược dân tùng duyên cố không, bất hoại giả danh, tức bất văn nhi văn, văn nhi bất văn, chung giáo ý giả. Chung giáo là giai đoạn cuối cùng của Đại Thừa. Định luật ấy chú trọng giảng về hiện tượng, tức là nói về tượng. Bởi lẽ thị giáo giảng về thể, thể là rỗng không, nhưng thể quả tượng, tượng là quả, tượng chẳng không. Nhưng quý vị cũng chớ nên chấp trước tướng có ý là thật sự có. Nó đúng là có, nhưng chẳng phải là thật sự có. Nói thật ra Phật Pháp giảng về chân và giọng bằng một định nghĩa rất đơn giản, rất dễ hiểu. Phàm là chân chắc chắn sẽ chẳng biến đổi, mà vĩnh viễn thường trụ. Phật Pháp gọi nó là chân. Nếu nó thường thay đổi, Phật Pháp gọi nó là giả, là giả tướng, chẳng phải là chân tướng. Chúng ta nghĩ xem có tướng nào vĩnh viễn không biến đổi, tìm không ra. Động vật có sanh lão bệnh tử, tức là chúng biến đổi trong từng sát na. Thực vật có sanh trụ dị diệt cũng biến đổi trong từng sát na. Khoáng vật có thành trụ hoại không, biển xanh ruộng dâu vẫn là biến đổi. Nói cách khác, quý vị tìm không được thứ gì vĩnh hằng chẳng thay đổi. Do vậy, Đức Phật bảo chúng ta, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, những tướng ấy đều là pháp sanh diệt, chẳng phải là thường trụ. Nói cách khác, duyên sanh duyên diệt là pháp được sanh bởi nhân duyên. Do nhân duyên sanh, điều này vô cùng rõ rệt, có thể nhìn thấy được. Tướng là có, cái có ấy là tạm thời có. Thí dụ như trong cõi này, một người sống tới 80-90 tuổi Trong 80-90 năm đó, người ấy tồn tại, nhưng trước đó chẳng có, mà sau đó cũng chẳng có. Chiều thứ bảy hôm trước, tôi ở Đại Y Viện Đài Loan. Trong bệnh viện có hội niệm Phật, rất khó có. Mời tôi đến giảng diễn. Tôi thấy vậy rất cảm động. Những bác sĩ và y tá hướng dẫn một số bệnh nhân niệm Phật, niệm rất khẩn thiết, rất khó có. Vì họ hàng ngày thấy kẻ này đi, người khác tới, thấy hiện tượng đó, nên họ cảm nhận khác hẳn chúng ta. Các bệnh nhân đang bệnh khổ. Các đồng tu bên kia bảo tôi, vợ cư sĩ Châu Tuyên Đức ở Los Angeles đã giáng sanh ngày 13 tháng Giêng. Bà cụ năm nay 90 tuổi. Hai vợ chồng cụ cùng tuổi. Tôi nghĩ đời người đúng là vô thường. Khi tôi giảng diện ở Los Angeles, mỗi ngày bà cụ đều đến nghe. Xa cách chừng 3 tháng, cụ đã ra đi rồi. Dạng pháp vô thường. Tướng ấy là giả có. Trong Phật Pháp còn gọi là diệu hữu. Diệu là nó chẳng phải là thật. Tuy chẳng thật nhưng nó có. Chẳng thể nói nó không có. Thể là không, tướng là giả, tướng có. Tâm Kinh nói, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Không là nói về thể, nói tới bản thể. Sắc là nói về hiện tượng. Thể và hiện tượng là một. Nói cách khác, thể là không, tướng cũng là không. Điều này cho chúng ta thấy, thể lẫn tướng đều chẳng thể chấp. Hệ chấp trước thì thứ gì cũng là sai lầm. Ở đây nói duyên sanh cố không là nói về tướng, nói theo phương diện tướng. Bất hoại giả danh, giả danh chẳng hoại, đương nhiên giả tướng càng chẳng phá hoại. Vì thế Phật Pháp trên thế gian chẳng hoại tướng thế gian. Phật Pháp trên thế gian chẳng lìa pháp thế gian. Người thực sự tu hành đạo tràng ở trong tâm, chẳng ở nơi hình tượng bên ngoài. Đạo tràng ở trong lòng, lục căn tiếp xúc lục trần cảnh giới, thấy đều là tu hành. Nói theo thực tế, bất luận tâm phái nào, phương pháp tu hành cao cấp đều vốn là như vậy. Cuộc sống là Phật Pháp, Phật Pháp là cuộc sống. Phật Pháp và cuộc sống của chúng ta hoàn toàn dung hợp thành một thể. Kinh Hoa Nghiêm đã giảng rõ nghĩa thú này. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm vô cùng thích hợp với con người hiện thời, nhất là phương Tây, tư tưởng cởi mở, cuộc sống tự do, hoàn toàn tương ứng với cảnh giới Hoa Nghiêm. Chỉ cần quý vị thật sự hiểu rõ ràng, chắc chắn người ấy sẽ đạt được sự hưởng thụ tối cao trong cuộc sống. Chẳng giống như tiểu thừa và quyền giáo chấp vào hình tượng. Có nghi thức nhất định, có nghi quy nhất định. Cuộc sống của thỉ giáo đại thừa Bồ Tát là tu trì. Vì thế, chẳng hoại giả danh, chẳng hoại giả tướng, chẳng hoại pháp thế gian. Đây là chẳng nghe mà nghe, nghe nhưng không nghe. Cớ sao nói chẳng nghe? Nói theo lý sẽ chẳng có nghe. Nói theo lý thể là không, tướng là giả, lấy đâu ra nghe? Nhưng nói theo sự thì có nghe, có lý, có sự. Vì vậy chẳng nghe mà nghe, nghe nhưng không nghe. Lý sự viên dung, lý sự chẳng trở ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đấy mới là viên cực, diệu cực. Đó là giáo nghĩa của Đại Thừa Chung Giáo. Nhược dân năng sợ song tịch, vô văn bất văn, ly niệm đốn hiện, đốn giáo ý giả. Đây là ý nghĩa dạng pháp duyên sanh. Vì duyên sanh nên chúng chẳng có tự tánh. Do đó hiển lộ hết thảy các pháp cũng là không. Duyên sanh tỏ rõ các pháp vô tự tánh. Duyên sanh là năng hiển, vô tự tánh là sở hiển. Năng sở song tịch là hai bên đều tách lìa. Nghe và chẳng nghe là hai bên. Do vậy nói chẳng nghe cũng là chẳng không nghe. chữ vô ý bao trùm những điều sau đó. Vô văn, vô bất văn là rời khỏi hai bên. Ly niệm đốn hiện. Ly niệm là chân tâm. Chân tâm ly niệm. Ở đây chúng ta gọi chân tâm là nhất tâm, tức là ly nhất tâm bất loạn, nhất tâm bèn hiện tiền. Đó là cảnh giới rất cao. Chúng ta thường gọi là nhất niệm bất sanh. Lục tổ nói, vốn chẳng có một vật, là nói đến cảnh giới ấy. Người đại thừa viên đúng tu gì trong cuộc sống? Tu điều này, tu nhất niệm bất sanh trong xử sự đãi người tiếp vật. Nhất niệm bất sanh là thiền định rất sâu, họ tu điều ấy. Chuyện bên ngoài hiểu rõ ràng, rành rẽ. Đó là tu huệ, giữ cho định huệ cân bằng. Từ xưa tới nay, các vị đại đức đều thừa nhận Kinh Di Đà là pháp môn viên đúng. Quý vị hiểu, nói thật ra, người niệm Phật là tu Phật pháp cao cấp nhất. Trong bất luận cảnh giới nào, chỉ quan tâm một câu A-di-đà Phật, hết thảy những vọng tưởng tạp niệm khác thể đều buông xuống. Đó là đúng. Nghe và chẳng nghe là hai bên. Hai bên đều buông xuống. Trong tâm chỉ giữ một câu Phật hiệu, hết thảy buông xuống là song tịch. Chỉ giữ một câu Phật hiệu là song chiếu, tịch chiếu đồng thời. Vì thế sức mạnh ấy chẳng thể nghĩ bàn. Nay chúng ta công phu niệm Phật chẳng đắc lực, tuyệt đối chẳng phải vì pháp môn này không hay, mà vì bản thân chúng ta chẳng thể nương theo pháp môn này để tu học. Lỗi làm ở nơi chính mình, chẳng do kinh điển, chẳng do Phật Bồ Tát. Rốt cuộc lỗi làm ở chỗ nào? Do chúng ta chưa thể buông tham sân si mạng xuống, chưa thể buông thị phi nhân ngã xuống. Chướng ngại ở chỗ này. Nếu thị phi nhân ngã, tham sân si mạng thấy đều buông xuống, ha, công phu chẳng đắc lực ư? Thị phi nhân ngã là duyên bên ngoài, tham sân si mạng là duyên bên trong, đều là giả, đều chẳng thật. Vì sao? Thấy đều là duyên sanh pháp, tức pháp sanh bởi các nhân duyên, bản thể của chúng là không. Chúng ta mê nơi những hiện tượng hư huyện ấy, giống như nằm mộng mà chẳng biết chính mình đang nằm mộng, coi mộng là thật. Hỏng bét ở chỗ này.